Đây người nào đầu tiên tới Sangha, được mấy người đầu tiên vậy? Sao đông vậy? Thưa các vị, là trên xe đi đến đây thì tôi với anh Phúc có nói chuyện với nhau vài điều. Điều đầu tiên thì thưa các vị, dường như tôi với anh có một cái nhìn chung như thế này. Dường như là chưa có Phật tử nào mà thể hiện cái lòng đối với Tam Bảo mạnh như Phật tử Việt Nam. Dường như vậy, từ những tiểu bang xa cho tới nơi đây, và thậm chí là nơi nào các chùa thỉnh Ngọc Phật về thì các Phật tử đó đều đi đến để yểm trợ đạo tràng. Và bằng cái tấm lòng vô vụ lợi, thưa các vị, bỏ tiền đi phi cơ, bỏ công bỏ sức, bỏ công việc làm. Và cái điều thứ hai anh nói đó là một cái trường hợp điển hình gần đây nhất như là ở đạo tràng này, tức là Sangha. Các anh, các chị và các em Phật tử đến đây, có khi họ không có băn khoăn gì về cái chuyện là tốn công, tốn của, tốn tiền gì để đóng góp cho cái công trình Ngọc Phật thỉnh về đây nè. Cứ hợp lực nhau để làm và rất là hoan hỷ, rất là vui. Và thưa các vị, điều này rất là rõ ràng. Tôi không có theo dõi nhiều trong cái công trình Ngọc Phật, thế nhưng mà tôi nhìn ra chừng như chưa có một cái chùa của Đài Loan, của Trung Quốc, của Hàn Quốc hay là của Mỹ gì thỉnh Ngọc Phật cả. Từ bên Úc qua tới Mỹ Châu, qua tới Âu Châu và trở về đây. Không biết có phải như thế không, nhưng mà chừng như thì chưa. Không biết tương lai thì như thế nào, nhưng hiện tại thì các vị hình dung là Ngọc Phật đi trong những cộng đồng người Việt thôi. Và trên đất Mỹ này thì ở một vài nơi có cộng đồng của người da trắng, người Mỹ đến đây chiêm bái, nhưng mà cái số lượng không nhiều lắm. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau, là chừng như tấm lòng của những người Phật tử Việt Nam đối với niềm tin Tam Bảo rất là lớn, hết sức là dễ thương. Có những cái hiện tượng tiêu cực nó xảy ra trong cái công trình Phật Ngọc. Tôi nghĩ cái điều này không phải do các Phật tử, mà đa phần là do các thầy không khéo hướng dẫn để cho Phật tử thấm nhuần được giáo pháp. Cho nên các vị thể hiện cái niềm tin đó không có đặt trên nền tảng trí tuệ, không có đúng với cái chánh kiến của Phật thôi. Chứ còn tận trong thâm sâu thì thưa các vị, có lẽ cộng đồng Phật tử Á Châu mà dễ thương nhất, hết lòng tôn kính Tam Bảo là cộng đồng Phật tử người Việt. Đàng đàng chúng ta chưa có một cái công trình nào nó hoành tráng, lưu lại nhân thế lớn như là những công trình như Borobudur của Indo hay là Đế Thiên Đế Thích của Cao Miên. Chúng ta chỉ có một cái chùa, một cột nó nhỏ nhỏ. Thế mà từ trong thâm sâu niềm tin của người Phật tử, thưa các vị, tôi nghĩ các quốc gia gần có khi không có bì được với chúng ta đâu. Điều thứ hai, các vị có thể nhìn ra điều này nữa. Mình nói chắc không có phải là khen các Phật tử để lấy lòng làm chi đâu. Khen cũng bằng thừa, chuyện đó chuyện tự nhiên thôi. Các vị hình dung coi là khắp hành tinh này nơi nào có cộng đồng người Việt, từ Mỹ Châu, Úc Châu, ở châu Âu, thậm chí những quốc gia trước kia nó là những quốc gia thuộc về chủ nghĩa đỏ. Thế nhưng mà cộng đồng người Việt đi lao động qua bên đó, họ có dịp ở lại, họ cũng thành lập những cái niệm Phật đường, những cái già lam. Và chúng ta dư biết một điều là nửa miền đất nước của Việt Nam Phật pháp không có thấm sâu đâu. Thế mà có người Việt nơi nào thì nơi đó có một cái chùa. Và mình thử hỏi với nhau là chùa do mấy thầy xây dựng hay là do các Phật tử? Cái điều rất rõ ràng là nếu không có cộng đồng Phật tử ở nơi đó thì nơi đó không có cái chùa. Và nhỏ hay lớn gì cũng thế. Và cái niềm tin của những Phật tử nơi vùng đất kia, thưa các vị, họ coi các thầy như những vị thánh. Tôi có một người bạn ở Hòa Lan, họ gọi điện thoại về, họ nói: thầy có biết không, những ngày đầu con vượt biên từ Việt Nam qua Campuchia, mạng sống của con nó mong manh vô cùng, con không biết chết hay là sống. Thế nhưng mà vừa đặt chân đến đất nước thứ ba, tức là đất nước Hòa Lan, thế thì con phải vận động tất cả những Phật tử nơi đó cắt một cái chùa. Và thế rồi mơ ước được có một vị thầy đó về, vị thầy đã trở thành một tướng lĩnh của cái ngôi chùa đó. Rồi cuối cùng Phật tử đôi khi rất là dị ứng với Già Lan. Và mình nói như thế để chia sẻ một điều là, thưa các vị, đôi khi cái trách nhiệm làm cho các Phật tử có được niềm tin với tâm bảo, có được chánh kiến, nó quan trọng vô cùng. Trong khi cái nền tảng căn bản là niềm tin của các vị đã có rất là sâu đối với tam bảo rồi. Cho nên cái vấn đề chúng ta đây đó là mình làm thế nào khởi phát được chánh kiến nơi trái tim để có một niềm tin chân chánh vô cùng đặt trên nền tảng trí tuệ đối với Đức Thế Tôn. Thế thì sẽ không có cái tình trạng tan nát của những Già Lam tự viện mà nhiều giáo hội như hôm nay chúng ta thấy hiện tình trên nước Mỹ. Điều này rất là rõ ràng thôi à. Các Phật tử là những người hết sức là yêu mến đạo bằng cả tấm lòng thành kính và chân chất hướng về thập phương Đức Thế Tôn. Cái điều rõ ràng là các vị thấy là Ngọc Phật, tôi nghĩ ở đây chắc ai cũng đã từng có dịp qua bên Bát Nhã chiêm ngưỡng rồi. Ấy vậy mà Đức Phật bằng ngọc đó được điêu tạc không phải của người Việt Nam đâu. Và thậm chí người ta còn nói sau lưng là cái công trình này của ông Anjim, ông đầu tiên có thể có cái ý niệm tốt, thế nhưng mà dần dần rồi thì cái tâm thức business nó có mặt, cho nên có thể là cái công trình này là công trình làm tiền. Thế nhưng mà với người Việt chúng ta, chuyện đó dường như không quan trọng lắm. Có một Đức Thế Tôn để ta chiêm ngưỡng là đủ vui rồi. Và các vị hình dung coi là có khi chúng ta nghe pháp một chút rồi chúng ta ngồi ở dưới trong giữa trời đêm ngắm Đức Phật thôi, đủ thấy lòng thanh thản, đủ vui rồi. Cái chuyện làm tiền của thiên hạ mình đâu có bận tâm chi, cũng không hề bận biểu gì cái chuyện là ông đem cái tiền đó ông làm cái chi, mình cũng không hề bận tâm nữa. Cái lòng thương yêu đạo, kính trọng Đức Phật, tri ân Đức Phật, cái gốc của người Việt nó tuyệt vời vô cùng, thưa các vị. Chắc là điều này tôi nói đúng hay không có sai đâu. Thế nhưng mà có một cái điều từ cái niềm tin đó mà chúng ta không khéo khơi mở, không khéo gợi, thì các Phật tử lại đi lệch vô cái hướng là hơi cuồng tín một chút, tin vào những điều có khi do những cái thông tin sai lệch. Chúng ta cứ tin rằng Ngọc Phật rất là linh ứng, rồi mình tìm mua miếng ngọc nho nhỏ gì để đeo, cái điều đó dường như nó xảy ra. Nó kéo dài từ hồi Đức Phật ngự ở bên Úc cho tới ở bên đất Mỹ này, Việt Nam cũng có. Và mình hình dung là mình chỉ tin một cách rất là mơ hồ, không có cái gì xác chứng cả. Niềm tin của mình nó không đặt trên trí tuệ. Và từ cái niềm tin không đặt trên trí tuệ như thế thì nó sinh ra rất nhiều cái điều tiêu cực, mà đôi khi mình làm cho cộng đồng người Mỹ họ coi thường cái nét văn hóa của những người tin theo đạo Phật. Đầu tiên họ đến thì họ thấy rất dễ thương. Thế nhưng mà khi có cái tình trạng buôn bán Ngọc Phật thì cái chuyện gì nó xảy ra? Thưa các vị, nó rất là bát nháo, nó rất là phức tạp. Chúng ta dành mọi cách để mua cho được cái miếng ngọc đó để mà đeo. Và rồi mình hình dung là có khi cái cơ sở phát hành thì họ bán 300 miếng hay là nhiều mấy trăm đó trong một ngày thôi. Và số lượng người thì rất là đông. Rồi họ sắp hàng tới 500, 700 và bán tới mình cái nó cắt ngang hết. Thế thì các vị làm sao? Sắp hàng từ sáng cho tới chiều, gian nắng dầm mưa, có khi bệnh cũng có nữa. Ấy vậy mà thỉnh không được miếng ngọc. ngày hôm nay sắp hàng, ngày mai sắp hàng, 10 ngày sắp hàng đi ngang qua, Phật Ngọc không tới mình. Rồi mình chạy từ Florida qua đây, mình cũng sắp hàng tiếp để thỉnh được miếng Ngọc Phật mà thỉnh không được nữa. Rồi mình chạy đi, có khi chạy qua nhiều tiểu bang nữa. Thế cho nên cái điều đó nó làm cho rất là nhiều người Phật tử bức xúc vô cùng, phản ứng rất là mạnh đối với cái công trình Ngọc Phật. Cho nên cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các Phật tử là kỳ thực cái miếng Ngọc Phật kia, nếu mình thỉnh được, nó là một cái món quà kỷ niệm nhân cái chuyến Đức Phật Hoàng Ngọc du hành đến nước Mỹ này. Còn nếu thỉnh không được thì sao? Có gì quan trọng đâu thưa các vị. Các vị hãy nhìn cái sinh hoạt như cái ngày sáng tịnh hôm nay, các vị thấy rất là khác. Ở các nơi thì người ta phải làm lễ đàng hoàng, người ta mới gỡ tấm khăn ra và người ta bao Đức Thế Tôn trong một tấm y đỏ, thì có khi mất rất là nhiều tháng năm. Thì thật thưa các vị là đêm hôm qua tôi không có mặt nơi đây, chứ nếu mà có mặt thì tôi đã gỡ ra rồi. Và tôi đã kêu những người chịu trách nhiệm về đưa tượng Phật đến đây đó, họ dặn những cái phần đỉnh của Đức Thế Tôn lên, chứ không có đợi tới hôm nay đâu. Và các vị hình dung là đợi cho đến cái giờ khai mạc mình mới dỡ khăn ra, mình làm rất là trịnh trọng. Nó tất nhiên nó cũng có cái phần lợi của nó, nhưng mà theo cái suy nghĩ cạn đời của mình là thế này: cái công trình đó dành cho ngày đầu người ta điêu tạc từ Phật ra, rồi các thầy mới làm lễ sái tịnh, rồi mới mở tượng Phật ra, thì điều đó đúng. Còn các vị hình dung là tượng Phật đã đi du hành rất là nhiều nơi trên hành tinh này rồi, tới nơi chúng ta lại đẩy cái y đỏ lại, rồi đợi đến giờ làm lễ cho trịnh trọng, rồi mấy năm ba người lên dỡ ra, thế thì mình làm cái chuyện đó nó hơi dư. Theo mình thấy vậy. Điều thứ hai mình rất là không hài lòng, đó là kỳ thực là người ta có quyền lắp những cái bộ phận như là đỉnh đầu Đức Thế Tôn nó nguyên vẹn như thế và gắn dính liền, chứ không ai được quyền gỡ vào gỡ ra nữa. Thân thể Đức Thế Tôn phải để nguyên như thế, chứ không có cái chuyện là ông gỡ ra ông cất một phần rồi tới nơi ông lắp lại. Cái điều đó rất là phi lý, theo mình nhìn như thế. Thế mà những cái người làm nên tượng Phật, họ làm cái vẻ gì rất ư là linh thánh, họ muốn làm cho chúng ta cái niềm tin chúng ta bị lệch lạc đi, cho nên họ đợi cho tới giờ linh họ mới chịu gắn cái đỉnh đầu lên. Và mình rất là dị ứng với chuyện đó, cho nên sáng sớm mình đã tới đây, mình kêu mấy chú nó là 7 giờ rưỡi con đưa thầy đến, lúc đó chưa ai tới, thầy sẽ leo lên thì gỡ rồi gắn cái nhục kế lên cho nó hoàn thiện cái hình Đức Thế Tôn. Và cái công trình của chúng ta thưa các vị không phải ở trong cộng đồng người Việt, mà chúng ta còn đến với người Mỹ, mình phải thể hiện cái nét văn hóa của mình, nó không đến đổi là quá ư là cuồng tín. Thực ra cái niềm tin thì người Mỹ họ đã có, cho họ không cần niềm tin nữa đâu. Họ cần trí tuệ, họ cần cái con đường thực tập của Đức Phật đã dạy để chuyển hóa được khổ đau nơi chính họ. Phật giáo là cái gì? Nó đóng góp trực tiếp vào đời sống hạnh phúc của anh, chứ không có nghĩa là thần linh là vẩn vơ, là những niềm tin đó nó vô cùng là phi thực tế. Thế thì nó không phải là đạo Phật nữa rồi. Và kỳ thực là những điều đó chúng ta cũng không cần đâu. Và từ những điều đó các vị thấy là cái chủ đề của 10 ngày chiêm ngưỡng và cung đón tôn tượng Ngọc Phật về đây, chúng ta có một chủ đề là Phật Ngọc trong ta, chứ không phải là Phật Ngọc ở ngoài ta. Phật Ngọc ở đó để kích phát Bồ Đề Tâm nơi các vị, để làm cho các vị quay lại chính mình, nhận ra cái gì là Phật của chính các vị, để làm cho nó bừng sáng sự giác ngộ trong các vị. Chứ còn chúng ta chưa hề nghĩ đến chuyện là đem tượng Phật về để rồi làm cái công ích gì, để có được cái lợi nhuận trong cái kỳ trưng bày Ngọc Phật gì cả. Tôi nghĩ cái điều dễ thương nơi đạo tràng này đó là các Phật tử cũng như bản thân tôi, cũng như các em trong cái cộng đồng Mắt Thương, nó đều có một cái tâm nguyện chung như thế. Đem Đức Thế Tôn về, điều thứ nhất là chúng ta tri ân một bậc giáo chủ đã soi sáng cho hành tinh này, đã dâng hiến cái công trình tuệ giác của Ngài, cái công trình rất là từ bi và trí tuệ. Cái nguồn giáo lý của Ngài có mặt giữa nhân gian này không hề có một nguồn giáo lý nào của tôn giáo nào có thể bì được, thưa các vị. Và đời sống của Ngài tỏa sáng cái công hạnh từ bi và hòa bình. Và các vị thử hình dung là chưa có một tôn giáo nào hòa bình như đạo Phật cả. Và cũng chưa có một vị thầy tu đức hạnh nào trong truyền thống đạo Phật mà Ngài dùng mọi cách để thu phục tín đồ người khác về với mình. Tôi dẫn một câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thôi. Ngài nói là: thú thật là tôi cũng không muốn truyền bá chánh pháp đạo Phật để cho người khác về với đạo Phật làm chi. Tại vì bản chất con người đã tốt, bản chất con người rất yêu mến hòa bình, bản chất con người cái xu hướng hạnh phúc họ rất là cần, cái điều đó nó rất là nhân bản. Nhưng mà sở dĩ tôi phải giảng giải Phật pháp là do vì tôi là một ông thầy tu đạo Phật, chứ còn kỳ thật không hề có cái đặc điểm gì gọi là chân lý mà do một người thủ đắc. Người ta có quyền đi về thủ đô bằng nhiều con đường, chứ không phải một con đường, tức là đường hàng không, đường bộ, và đi bằng phương tiện xe hơi, xe đò, xe ngựa, vân vân, có ngàn vạn cách. Thế cho nên bản thân Ngài, Ngài không hề kỳ thị bất cứ một tôn giáo nào, đành rằng Ngài xác nhận đạo Phật là một tôn giáo trí tuệ. Và từ cái điều đó mình dẫn một chút thôi, để có dịp mình đọc một vài đoạn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì các vị thấy những vị thầy đức hạnh thực sự trên hành tinh này trái tim rất là nhân ái, và chứng minh cho các vị thấy là đạo Phật là một đạo hòa bình là như thế. Người tu hành thực sự theo đạo Phật phải là người thực tập cái hạnh hòa bình từ bên trong, đó là từ dòng giáo lý Đức Thế Tôn trải ra. Thế cho nên chúng ta phân tập về đây, chúng ta tổ chức cung đón Ngọc Phật. Cái ý nghĩa đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta đều có một cái niềm tri ân lớn lao đối với vị giáo chủ có mặt giữa hành tinh này, tặng cho ta món quà đó là từ bi và tuệ giác. Kỳ thực là hành tinh chúng ta đang lên cơn sốt vì bạo hành, vì chiến tranh, vì hoạn họa, cho nên rất là cần cái sự có mặt của nền hòa bình khắp trên hành tinh này, chứ không phải riêng một quốc gia nào. Và người ta tính trung bình, thưa các vị, trong 100 năm trở lại đây, cái mức độ hủy diệt của con người lớn vô cùng đối với cái thảm họa diệt chủng. Trước 100 năm về trước, những trận chiến có thể xảy ra chúng ta nghe như là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực không bằng những trận chiến trong 100 năm trở lại đây. Tức là trong một thế kỷ này, hoạn họa nhiều hơn, chiến tranh tăng tốc hơn. Và các vị thử nhìn lại chiến tranh Việt Nam thì các vị cảm thấy buồn ngùi thôi à. Một đất nước nhỏ bé không đáng là gì cả, đất thì không rộng, người thì không đông, tài nguyên thì không giàu có mấy. Thế mà từ cái cuộc chiến tranh trước 45 rồi cho tới 45-54, rồi cho tới 54-75, các vị hình dung nó đau thương đến đằng nào. Người chết không biết cơ mang nào mà nói. Trên đất nước phía Bắc, thưa các vị, thảm cảnh người chết khốn đốn vô cùng. Và các vị nhớ lại hoặc đọc những cái tài liệu về những năm cải cách ruộng đất thì các vị thấy vô cùng là đau lòng. Rồi các vị nhìn những cái cuộc, những cái tai nạn trong năm Mậu Thân của Huế, các vị cũng thấy là bùi ngùi vô cùng. Rồi các vị nhìn cái đoạn đường từ Quảng Trị, tất cả những người dân vượt biển chạy vô Nam cái giai đoạn trước 75, không biết 70 mấy tôi không nhớ, thì các vị biết là nhiều chiếc xà lan đứt dây ở ngoài khơi, chết cả một xà lan con người. Rồi cái cuộc sang trang lịch sử năm 75, các vị hình dung cái chết biết bao nhiêu mà nói. Rồi cái cuộc vượt biên đi tìm tự do, các vị hình dung là cộng đồng người Việt bỏ xác biết bao nhiêu ngoài biển khơi. Thế thì người ta có một cái tổng kết là thảm họa của chiến tranh trong cái thế kỷ thứ 20 này nó rất là kinh khủng. Thế cho nên cái hòa bình là cái gì, nó là một niềm mơ ước vô cùng lớn lao của mọi con người. Người ta nếm trải những nỗi đau thương của quá khứ rồi, người ta đều rất là kinh sợ cái chiến tranh, thưa các vị. Và không hề có một chiến tranh nào mà nhân đạo cả, nó là loại phi nhân. Dù anh có viện dẫn lý do gì đi nữa thì chiến tranh là một loại tội ác lớn nhất trên hành tinh này. Người ta có nhiều con đường để đạt đến hòa bình, chứ không phải cứ đánh giết nhau mà nó hòa bình. Thì mình thử nhìn coi Đông Tây Bá Linh nó có đánh nhau bao nhiêu đâu, thế mà bức tường Bá Linh thế mà nó sập. Và rất là nhiều chuyện xảy ra trong lịch sử chúng ta biết đó. Thế cho nên trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là chưa có một tôn giáo nào chủ trương hòa bình bất bạo động giống như cái nguồn chảy giáo lý của Đức Phật đã ban tặng cho chúng ta. Cho nên cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta tổ chức cung đón Ngọc Phật là chúng ta thiết tha tri ân cái sự có mặt của giáo lý Đức Thế Tôn. Thế cho nên mình loại trừ bớt những cái đặc tính tiêu cực nó có mặt bên cạnh cái sinh hoạt của tổ chức Ngọc Phật là như thế. Và các vị hình dung coi là, ví dụ như những ngày tới thì tôi chưa biết làm sao, nhưng mà ngay buổi chiều nay các vị thấy là người cũng đông và cũng đâu có hàng quán gì ghê gớm, mà chúng ta cũng chưa bị đói khát gì đâu, chắc như vậy. Thế thì thưa đại chúng, là ngày đầu đã là một mở màn, một bình minh rất là đẹp cho 10 ngày tu học của chúng ta. Do vậy cái điều đầu tiên gửi gắm đến các vị là chúng ta là những người có cái duyên lành, có niềm tin sâu chắc với giáo lý Đạo Phật, cũng có cái duyên lành là tiếp xúc được với giáo pháp của Đức Phật qua những bài giảng dạy Phật Pháp của các vị thầy. Cho nên mình làm thế nào cũng có được cái tính văn hóa của người Việt. Đừng để cho cái tình trạng xảy ra đó là chúng ta lao sao vô cùng, làm cho cái hội trường của chúng ta, đạo tràng của chúng ta nó vô cùng huyên náo. Thế thì làm trò cười cho những người Phật tử Mỹ, những người có cảm tình với Đạo Phật. Đó là ý thứ nhất mình muốn nhắc lại chúng điều này. Và kỳ thực là ngần này người trong đạo tràng, mà nếu chúng ta có ý thức điều này thì chúng ta giảm thiểu được cái mức độ huyên náo ồn ào phức tạp trong một cái hội trường rất là dễ, thưa các vị. Và tôi không cần phải gắn một cái bản đeo trật tự gì cả, các vị mỗi người là một trật tự viên có thể giúp cho cái hội trường chúng ta rất là ổn định, rất đồng thấm, nó có cái năng lượng của sự tu tập thực sự. Và kỳ thực là chúng ta là một đạo tràng tổ chức thuần tu thôi, chứ không phải là chỉ cái việc chiêm bái Ngọc Phật không. Các vị nhìn thấy cái chương trình của chúng ta là nghe pháp mệt luôn, nghe sáng tới chiều một ngày hai ba thời giảng gì đó trong suốt 10 ngày. Và tôi có thưa với quý thầy và nói với cái nhóm trẻ mắc thương, tôi nói giờ nào trống con cứ kêu thầy, thầy chịu khó thì nói hết ấy. Và chừng như và tôi nghĩ chắc chưa có ai ham nói như tôi. Thậm chí là chiều nay đáng lẽ là một buổi chiều nghỉ ngơi, chứ đâu phải là buổi chiều giảng pháp, có phải thế không? Ấy vậy mà tôi cũng có gan lên ngồi đây để... Từ điều đó thì chúng ta hiểu rằng cái sinh hoạt của chúng ta và cái trọng tâm của trung tâm Sangha này, mình tổ chức cung đón Ngọc Phật, đó là mình chú ý về cái chuyện tu học 10 ngày. Và thưa các vị, sáng sớm 6 giờ là tôi sẽ có mặt ở nơi đây để hướng dẫn thiền tập. Và tôi cũng mong rằng những thiền sinh người Mỹ họ tới. Kỳ thật là cộng đồng người Việt chúng ta đủ làm cái hạt nhân tốt để kích phát Bồ Đề Tâm và làm cho những người Mỹ họ nếm hương vị Phật Pháp rất là dễ. Do vậy cho nên sáng sớm là tôi đã có mặt để có thể đóng góp được cái buổi thiền tập cho người Mỹ trên tầng lầu này. Và mình nhắc lại một lần nữa là cái trọng tâm cung nghinh Ngọc Phật ở Sangha của chúng ta là chương trình tu học, thưa các vị. Cho nên mình giúp cho những người Mỹ họ đến đây, họ có thể ngồi yên bình trên những hàng ghế, họ ngắm nhìn Đức Thế Tôn để lòng họ thanh thản. Và chúng ta cũng thế. Kỳ thực là chúng ta không có lao sao để mua cái miếng Ngọc Phật, thế thì chúng ta không có việc chi để làm cả, chỉ có mỗi một việc là ngồi ngắm Đức Phật thôi. Và mình nghĩ rằng nếu có thể được á, thì mình sẽ liên hệ với cái nhóm của ông An Jim, nói là tôi không cần ông bán Ngọc Phật, ông dẹp cái đó đi, ông đi nơi nào ông bán thì ông bán, chứ ở đây ông đừng bán, ở đây người ta không có nhu cầu. Thế thì nó càng hay nữa, thưa các vị. Cái ý thứ hai, thưa các vị, trong cái khóa tu của chúng ta có cái chủ đề Ngọc Phật trong ta. Chỉ cần nói gần đó thì các vị hiểu một cái điều là trọng tâm của khóa tu mình muốn nhắm đó là khai thác cái nội lực nơi chính các vị, tức là soi lại chính mình, nhận cho ra cái gì là tự thể bất sinh bất diệt nơi các vị. Và cái điều này, thưa các vị, không phải là trong giờ Lam từ viện ngày xưa các thầy mới truyền đạt để cho những vị thiền sinh khám phá vào tâm bất động của họ. Cái thời cực thịnh của thiền, ta có thể hình dung là rất là nhiều vị cư sĩ ngộ được đạo, sống được với đạo, thành đạt được giải thoát. Chứ mình đừng nghĩ là cái chuyện tu tập, chuyện thành thánh là cái chuyện dành cho mấy thầy, thưa, không phải như thế. Nếu nói thế thì làm sao mà Phật giáo phổ biến được trong cái cộng đồng Phật tử rộng chứ. Mình đừng nghĩ là chỉ có giờ Lam từ viện mới là cái điều kiện để chúng ta tu. Tôi qua bên Canada trong 10 ngày khóa tu đó, tôi tiếp xúc với các Phật tử. Tôi có một cái nhận định là các Phật tử là những người có điều kiện tu có khi còn nhiều hơn mấy thầy. Tại sao có điều kiện tu nhiều hơn? Đời sống của những người Phật tử nơi đây đa phần là những người trung lưu cả. Người trung lưu trong cuộc sống này, thưa các vị, dễ tu nhất. Giàu khó tu nghe. Tại sao giàu khó tu? Lo đếm tiền, lo làm tiền, lo sợ thất thoát, lo sợ nghèo. Còn mình trung lưu là, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cơm đủ ăn, áo đủ mặc, nhà có sẵn để ở, và tiền thì rủng rỉnh, không giàu hơn ai nhưng mà không chết đói. Thế thì đâu cần gì nữa đâu. Ta chỉ còn lại cái thời gian ta biết sắp xếp để tu hay không mà thôi. Và thứ hai nữa, tôi nghĩ là dễ tu hơn nữa là nhắc là các vị tuổi đã vào trung niên hoặc nghiêng bóng thì càng dễ tu nữa. Tại sao càng dễ tu? Những cái ước mơ của đời sống ta đâu còn những cái nhộn nhịp nữa đâu. Ta cũng không lo cho con, cho cái. Con cái các vị đã lớn cả rồi, có công ăn việc làm đã rồi, trách nhiệm làm bố làm mẹ dường như đã xong. Ta đâu còn phải làm chi nữa đâu. Mình nuôi nó cả đời rồi. Cái tuổi già còn lại nó như ánh nắng nghiêng nghiêng leo đét gần tắt tới nơi. Thế mà mình không lo cho mình nữa thì mình đòi cho ai lo đây? Thưa các vị, thiệt thòi vô cùng. Hồi sáng này tôi có đi đám cho một người Phật tử. Các vị hình dung, không biết ở đây có ai là bà con của cô đó hay không. Các vị hình dung là cô bảo lãnh luôn dường như 40-50 người bà con ở Việt Nam qua đó. Và cô tạo cơ ngơi sự nghiệp công ăn việc làm cho tất cả những người em, người cháu, chứ còn cô không có con bao nhiêu đâu. Thế rồi tới chừng lúc cô bệnh, cách đây 3 tháng cô tới thì, thưa các vị, cái tình trạng gan nó tới hồi thời kỳ cuối của ung thư. Các vị hình dung là bụng thì nó lớn, hơi thở mệt nhọc vô cùng, đi đứng khó khăn vô cùng. Ai là người giúp được ta đây? Ta phải mang lấy cái hình hài tứ đại của ta, chứ không ai giúp được ta. Nhiều lắm họ đứng bên ngoài, họ dìu các vị, nhưng mà họ không thể thay các vị thở từng hơi thở mệt nhọc, trong khi bụng các vị nó lớn, nó ép phổi. Rồi những cái lúc đưa đi lọc máu, lọc nước từ bụng ra, thưa các vị hình dung là cái nỗi đau, cái suy kiệt sức khỏe không ai thay các vị được cả. Các vị là người chịu trách nhiệm về tự thân các vị, trong khi cả một đời lo lắng cho bao nhiêu người. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái người chịu nỗi đau nhất là ta đối với thân ta, chứ không ai đối với thân ta hết. Thế thì người trung niên, thưa các vị, rất dễ tu. Nếu người đó biết thương quý đời mình, hãy thấy là mọi việc làm ta đã làm, cái cần thiết mình đã làm xong rồi. Có khi cả một đời chạy vãi tất cả ngược xuôi, thế mà rồi cuối cùng thì rồi cái quả mình gặt đó là thân mình đau, tật bệnh nó đến, cái nỗi cô đơn nó đến với mình rồi không ai chia sẻ được cả. Thế cho nên người tuổi trung niên là nó nhìn cái viễn cảnh về xa về dài, hãy lo lắng đời sống của mình, bằng không thì thưa các vị, tới lúc các vị hối hận là dành một chút thì giờ lo cho mình rất là muộn, lo không kịp. Lúc đó mình già rồi, sức khỏe xuống rồi. Và khi tật bệnh nó đổ đến thì các vị không có khả năng nhiếp tâm đi tu đâu. Ngay bây giờ Nếu các vị không có thể nghiệm được đạo, không có thể tu được, thế thì thưa các vị, có khi mình mất một đời dễ như chơi. Rồi một đời mất thì bao nhiêu đời mất nữa, nó kéo dài mất nhiều đời lắm. Rất là kinh sợ trong cái cuộc tử sinh mịt mùng. Thưa các vị, các vị đọc một đoạn của tử thư thôi, các vị thấy là bốn đại nó tan vào nhau. Đầu tiên là địa đại nó tan vô thủy đại. Mà mình đọc thì các vị sư Tây Tạng ngài nói rất là kỹ, khi địa đại của các vị mà nó đòi rã rời thì thưa các vị có cảm tưởng như là có ngàn ngọn núi nó đè xuống hình hài của mình, nó nặng khủng khiếp. Khi mà địa đại nó tan xong rồi, bắt đầu thủy đại nó tan, thì tất cả những cái lượng nước trong cơ thể của các vị bắt đầu ra đi hết. Tôi chứng kiến những người bệnh sơ gan cổ trướng hết. Tới cái lúc đó thì tự nhiên không cần lọc, không cần lấy nước gì cả, bụng đang lớn thì tự nhiên sạp liền, nước toàn bộ cơ thể nó ra hết. Và tử thư Tây Tạng nói là lúc bây giờ thì ta cảm tưởng như là cái cơn khát nó khủng khiếp vô cùng. Và lúc bây giờ nhìn cái hiện tượng lâm sàng của người chết, thưa các vị, mắt của họ không còn nước nữa, mũi của họ tự nhiên rút cao lên, lưỡi họ thụt vào bên trong, miệng không còn một chút nước, môi khô hết. Đó là hiện tượng thủy đại nó tan đó. Rồi khi mà quả đại nó tan, thưa các vị, mình hình dung là cái lạnh nó khủng khiếp, không có mùa đông nào có thể lạnh bằng ngày này của các vị cả. Rồi tới cuối cùng phong đại, các vị cảm thấy là những cái đốm sáng lao sao, mình thấy cả một trời lao sao lớp chớp, lúc đó là phong đại sắp tan. Mình thấy cái ảo ảnh nó hiện ra đầy tràn tâm thức hết. Rồi lúc bây giờ gió nghiệp nó đẩy các vị theo với nghiệp lành nghiệp dữ của một đời, rớt liền vào những cái nơi u ám. Thế thì tu là cái việc tự thân của chúng ta thương mình mà tu, chứ không phải là vì thương ai cả. Mình thử hình dung là giữa cuộc sống đời thường này, các vị còn thở vào thở ra, sự sống còn có trên hình hài này, thì ta còn nhờ người thân, nhờ bằng hữu, nhờ bạn bè. Thế nhưng mà các vị trả hình hài này rồi thì các vị đi một mình một cõi, không nhờ ai được cả. Ngài Đạt La Đạt Ma ngài nói là anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh, không có thần linh nào giúp anh, Đức Thế Tôn nào giúp anh, thầy nào giúp anh được hết. Lúc bây giờ năng lực tu của anh giúp anh thôi à. Nếu bình thường anh quán chiếu, anh xả ly được cái chấp trước về thân, lúc bây giờ thì an trú trong tâm bát nhã sáng bừng, hay là trong tuệ giác của Phật, rồi mình biết là hình hài này là cái giả quyển, mình trả nó, rồi mình an trú trong bản tính chân thật nhất của mình, cũng gọi là bản tính Di Đà của mình, hay là tâm Phật bất động của mình, hay là cánh sáng nguyên thủy của mình. Lúc bây giờ thì tự các vị thể nhập vào biển pháp thân, chấm dứt được con đường vô định, và không có bị những cái nỗi sợ do bốn đại tan ra mà nó dẫn các vị đi vào những cảnh dữ. Thế thì năng lực tu là cái gì? Tự hữu nơi các vị, chứ không phải là ai cả. Và nếu mình không thương mình thì thưa các vị, cả một đời mình trằn trọc, mình chạy vạy ngược xuôi, mình hết đầu tư đời mình cho chuyện lo người này lo người kia, đầu tư cho chuyện kiếm tiền, rồi đầu tư cho thân này, rồi đầu tư cho cái danh cái lợi phù hoa, tạo bao nhiêu nghiệp, rồi cuối cùng rồi thưa các vị, không ai thay ta gánh được nghiệp cả. Ta có thể bỏ ra tiền muôn bạc vạn, cung tỉnh 100 thầy 1000 thầy tụng kinh cho ta, thế nhưng mà thưa các vị cũng bằng không thôi à. Năng lực bên ngoài không giúp được các vị bằng chính tự thân tu của các vị đâu. Thế thì thưa đại chúng là cái tuổi của các vị là một, cái hoàn cảnh của các vị là hai nè. Trong nơi ngay nơi đất nước này cái điều kiện tuyệt vời để tu, chứ không có nơi nào khác nữa cả. Tái hình dung coi, nếu ta mà lạc lõng trong những hoàn cảnh đất nước khác với điều kiện nơi đây, thế thì làm sao ta tu? Ta sống ngược lại vào thở 45 thôi thưa các vị. Thở đó đất nước của chúng ta chìm ngập ở trong nỗi đau thương, làm sao tu? Quê hương tôi ở miền Tây, tôi vừa lớn lên tôi đã nghe bố mẹ tôi kể về những cái chuyện rất là kinh khủng. Ông nói là con có biết không, nửa đêm người ta tới gõ cửa nhà mình vậy nè, con kêu mình đi, Rồi sáng hôm sau thì người thân của mình không về, bố không về, ông nội không về, và người ta báo là đã đi mò tôm rồi. Mò tôm có nghĩa là chi? Thưa các vị, một sáng nào đó người nông dân gánh nước từ dưới sông lên thôi, họ thấy cái đồn tre phất phơ nổi, họ tưởng cái đồn tre ai trôi kéo lên thì cả một chùm người bị chìm ở dưới nước. Các vị hình dung coi là trên sông Tiền đó, thưa đại chúng, từ cái thượng nguồn sông Tiền, những dòng sông nó chảy, nó trôi, những người mà người ta tình nghi, người ta giết, trôi sông như thế xuống ở dưới vùng Cao Lãnh, Long Xuyên. Rồi ở dưới phía dưới này thì người ta lại căm phẫn, người ta lại lùa những người mà người ta tình nghi, người ta lại chôn tập thể, và những cái giết người vô cùng mang rợ, thưa các vị. Thế thì mình hình dung là mình sống vào cái thời 45 trở về trước, làm sao mình có điều kiện để tu học chánh pháp. Rồi thậm chí là các vị sống ở Việt Nam từ năm 75 về sau, các vị hình dung là nó khó khăn vô cùng. Tôi không biết các vị có nếm chút hương vị đó hay không. Và thưa các vị là không có cái điều kiện để sinh hoạt tôn giáo một cách thỏa đáng, và tu là chuyện làm rất là lén lút, thưa các vị. Và từ những cái điều mình kể một chút thôi về xã hội, để quy chiếu là đời sống ngay nơi đây, các vị thấy các vị là những người có phước của cõi trời. Mọi cái điều kiện tự nhiên vật chất các vị đang thụ hưởng, các vị đứng trên cái vùng đất văn minh, đang trên cái vùng đất tự do. Mình chưa nói chi xa, mình nhìn ngược lại trong cái dòng lịch sử của Mỹ, cách đây chừng 100 năm hoặc trước nữa, mình hình dung cái là cái cộng đồng Á Châu đến đất nước này họ kỳ thị như thế nào. Họ đã bỏ xác trên cái con đường xe lửa từ Đông Tây thôi, thưa các vị, con đường đào vàng ở vùng San Francisco thôi, hình dung là biết bao nhiêu người của những sắc dân da vàng tới đây đã đổ bao nhiêu máu để chúng ta có được cái điều kiện sống như hôm nay. Thế cho nên thưa các vị, nói về cái điều kiện tu thì chúng ta đang có điều kiện tu vô cùng. Không ai không có điều kiện để tu cả. Các vị còn thở vào thở ra là các vị có điều kiện tu. Ví dụ như những người năm nay 90 tuổi đi, tôi không biết ở đây có ai 90 chưa. Các vị thấy mình già ư? Vẫn chưa già so với năm tới. Nếu ta còn sống thì năm tới ta 91, ta già hơn chứ. Thế thì ai cũng có thể tự hào mình đang rất trẻ, đang còn năng lực để tu, chứ không phải nói là tôi già, tôi không có điều kiện tu. Có phải như vậy không? Nói gần hơn đó là ngày hôm nay tôi còn trẻ hơn ngày mai, chắc như thế. Mai tôi sẽ già hơn một tí rồi. Cho nên thời gian là một nè, không gian là hai nè, điều kiện sức khỏe là ba. Các vị là những người đang có đủ điều kiện để tu hơn bất cứ một ai hết. Mình hãy hình dung là mỗi sáng mình mở tủ lạnh ra để có một miếng thức ăn là mình đã có phước hơn hàng triệu triệu con người trên hành tinh này. Có những người sáng mở tủ ra không có một miếng thức ăn. Mình hình dung là khi khát nước, mình cầm một miếng nước mình uống là mình đã có phước hơn triệu triệu con người trên hành tinh này. Có những nơi, thưa các vị, một giọt nước quý hơn vàng, người ta không có nước để uống đâu. Thế thì mọi điều kiện và tiện nghi của đời người ta đang thọ hưởng đây, thưa các vị, nó không phải là cái chuyện bình thường hay tình cờ ngẫu nhiên đâu, mà các vị là những người đã có phước lớn vô cùng để có mặt nơi hành tinh này, ngay nơi vùng đất này. Thế mà mình đã luyện đời mình đó là vô cùng thiệt thòi, thưa đại chúng. Đó là ý thứ hai mình trình bày để các vị thấy là chúng ta đang có vô vàn cái điều kiện tiện ích, thuận lợi, tốt đẹp nhất để tu tập. Từ khi mình không tu, từ khi mình muốn mang hết những nỗi buồn của thiên hạ đè nặng lòng mình thôi, chứ còn theo tôi nghĩ là không có cái gì để lo, không có gì để phiền muộn, không có gì để bất an cả. Nếu các vị nghĩ rằng mai mình chết, thế thì mọi nỗi lo âu của trần đời này tự nhiên rơi hết, không có cái gì bám vào lòng các vị được cả. Mình hãy nhìn coi có cái gì nó quan trọng nhất trên đời để mình bận bịu mình lo âu không? Thưa không. Những cái chuyện vô cùng vặt vãnh và nhỏ nhoi, thưa các vị. Rồi các vị giận người A, giận người B, giận người thân của mình, mình dự định là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng với họ. Các vị nhìn coi nó còn con vô cùng, nó không đáng một đồng xu nào cả. và chúng ta cứ làm mọi việc nó rối tung lên, trong khi tất cả những việc đó ta có quyền buông nó xuống một cách rất là nhẹ. Theo tôi nghĩ thế. Thưa các vị, tôi cũng bị đôi khi xô vô một cái nhóm nó bát nháo, nó bùng nhùng rất là khó chịu, mà vì lòng đại bi cho nên mình cũng mỉm cười gục gạch làm bộ chia sẻ nỗi buồn nỗi lo của nó. Ví dụ như nhóm mắt thương, bác quanh quanh là đem nó ra nói chuyện thôi cho nó chắc ăn, tại vì nó là hiện thực nhất. Mỗi lần nó họp hội nhau và những vấn đề vô cùng khó khăn, cái nó mời xin thầy ngồi để chia sẻ, để dạy tụi con. Nghe đứa này thưa đứa kia kiện, đứa nọ mắng vốn mình, thưa các vị. Rõ ràng mình nghe mình tức cười, nó có cái chuyện này, cái chuyện cỏn con, cái chuyện trò chơi có gì mà nghiêm trọng đâu, mà tại sao nó rối tung lên, nó làm như cái chuyện nghiêng trời lỡ đất không bằng. Và thưa các vị, và từ cái tổ chức bé nhỏ của mấy đứa nhỏ nơi đây, rồi tôi nhìn qua những gia đình Phật tử, có khi người ta tới kiện thưa tôi về cái chuyện bất an, chuyện lo lắng của họ. Tôi thấy chừng như người ta không có lo âu thì người ta sống không được hay sao á, cho nên người ta tìm mọi cách để lo âu chứ kỳ thật cũng không đáng. Nếu mà cái điều mình chia sẻ đó, các vị chịu khó nhìn lại những nỗi lo của các vị, cái buồn phiền, cái ưu tư của các vị, thì các vị thấy điều này rõ ràng giống như lời thầy Phước Tịnh nói, nó không đáng đồng xu nào cả. Nó chưa đến nỗi làm cho ta chết thì không có chuyện gì đáng bận tâm cả. Mà nếu nó làm cho ta chết thì đáng bận tâm không? Cũng không luôn, chứ có gì đâu mà đáng bận tâm. Cái chết thì ai chẳng chết. Và thưa các vị, chúng ta rồi cũng chết, không chết bữa nay thì chết ngày mai. Mà nếu chết bữa nay thì mai khỏi chết, thì chẳng có chi mà phải sợ. Thế thì không có chuyện gì trên đời này để cho chúng ta làm thành quan trọng cả. Nó là như vậy thôi. Bản chất của mọi sự việc nó là như vậy. Và chỉ cần mình hiểu được điều này, thưa các vị, lòng mình nhẹ tên à. Và cái điều kỳ lạ nó là thế này: khi lòng các vị nhẹ tên thì các vị giải quyết mọi việc tự nhiên nó cũng nhẹ tên, và mọi người đến với các vị cũng thấy lòng thanh thản. Còn các vị cảm thấy vấn đề nó vô cùng khó khăn, nó nặng nề, nó u uất thì sao? Thì mọi việc bên ngoài nó khó theo, tự nhiên nó như thế thôi. Ta thấy việc nó nặng thì người cũng đồng cảm với ta, và ta nhẹ nhàng ta coi việc đó như phù du, thế thì nó phù du thiệt, và người ta cũng nhìn đó là phù du thiệt. Cái nguyên tắc đời sống nó là như thế. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ nên các vị lưu ý, là trừ phi tao muốn tu, chứ tao muốn tu thì mọi việc dường như nó nhẹ tên, nó không đáng gì để cho các vị gọi là nó khó khăn, nó bận biểu, nó lo âu, nó trằn trọc, nó đầy đọa tôi. Chuyện đó vi suy lý vô cùng, và ta buông một lần là sạch. Và cái chuyện thứ ba, nói thì nói thế, chân lý thì như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái công trình tu là một loại công trình dường như quan trọng nhất trong cuộc đời, và đòi hỏi người ta đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống người ta, chứ không phải là lơ phất phơ mà có thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Bây giờ mình nói phải, rồi nói quấy, nói dễ, rồi nói khó để cho các vị có thể thầm hiểu. Tôi kể lại một vài việc xảy ra trong những cái thiền đường xưa. Vào cái thời thập kỷ 40-30, ở miền Tây Nam Trung Quốc, có một cái đạo tràng rất là nổi tiếng, đó là chùa Cao Măng. Gần đây tôi cũng đọc một cái thông tin, Cao Măng nổi tiếng là một thiền đường rất là nghiêm khắc ngày xưa. Và vị tổ khai sơn ở Cao Măng, ông giữ được cái quy cách sinh hoạt của thiền đường mãi cho tới hôm nay trên toàn đất nước Trung Hoa. Người ta đều theo một cái quy chế của Đảng Cộng sản Trung Hoa đặt ra, đó là chùa là nơi bán vé vào tham quan, chùa là nơi kinh doanh du lịch. Nhưng mà đặc biệt Cao Măng hòa thượng chủ trì nữa đó, bây giờ loại trừ tất cả những cái nhu cầu của Đảng Cộng sản Trung Hoa đặt ra đối với chùa Cao Măng. Ông nói là nơi đây là già lam tịnh địa, ngày xưa chưa từng có chuyện đó, tôi giữ theo quy chế của tổ cho nên không có chuyện bán vé vào tham quan du lịch. Và mình hình dung là cái thời 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc, người ta đọa đài các vị thiền sư nơi đó, người chết, người bị ở tù, và thậm chí người còn trong chùa thì cũng không có được miếng cơm ăn, bữa đói bữa no, và người ta đem đấu tố những nhà sư đó, gọi là thành phần ngồi mát ăn bát vàng, nghĩa là tha hồ đó, họ chửi mắng quỷ nhục thế nhưng mà vẫn duy trì được một số vị thiền sư gan góc cùng mình liều chết sống nơi đó để giữ gìn cái phong cách của Già Lam. Thế rồi những năm gần đây thì cái cơ chế nó có rộng ra được một chút, nhưng mà người ta muốn áp đặt một điều là mọi chùa chiền đều là nơi kinh doanh cả, đều là cơ sở du lịch cả. Nhưng mà đặc biệt ông cụ đó thì ông khước từ tất cả những cái sinh hoạt du lịch để làm tiền du khách đối với thiền viện Cao Mân, đối với chùa Cao Mân. Đó là mình nói cái quá trình dài những thông tin mình mới đọc gần đây. Rồi trở ngược là cái thời thập kỷ 30-40, thưa các vị, có một vị thiền sư rất là lỗi lạc, đó là Ngài Lai Quả. Ngài là bạn đồng song với Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Tôi nghĩ chắc khi nhắc tới tên Hư Vân thì các vị biết, có phải không? Con người sống tới 120 tuổi, bị chính quyền cộng sản bỏ vô ngục đánh, và đánh ông tưởng chừng chết. Thế nhưng mà rồi ông vẫn không chết, ông vẫn sống nhăn lại, và cuối cùng là phải thả ông thôi. Tất nhiên là chúng ta đang nói về Ngài Lai Quả, cho nên mình không lăng mang qua Ngài Hư Vân làm chi, sẽ có dịp mình nói đến Ngài Hư Vân. Thưa các vị, là cái cụ Lai Quả nhà ta, một thiền sư bạn đồng song với Ngài Hư Vân, ông có một cái tuổi trẻ thực tập thiền nơi đó. Quy chế Già Lam vô cùng nghiêm nhặt, cho nên ông cứ bị đánh hoài. Có khi đang ăn cơm bị những thầy Vina phía sau đánh bằng thiền bản, chứ không phải là đánh một tát tay nhẹ nhẹ gọi là dò nhau đâu. Và thiền bản đánh cái rầm thì văng chén cơm xuống, và Ngài bị hành hạ đến nỗi là Ngài nghĩ rằng thôi thì đi tự giận cho rồi, ra bờ sông đừng nhảy sông chết. Thì các vị biết là cái áp lực đè nặng trên đời sống của người tu để kích phát bồ đề tâm để cho họ tu nó nghiêm khắc đến độ nào. Thế rồi ra tới bờ sông thì chợt nhiên là có một cái duyên gì ai khích lệ đó, cho nên ông không thể tự giận, ông trở về, ông phát nguyện một câu là: tôi sống thì làm tăng chúng chùa Cao Mân, mà chết thì tôi làm ma quỷ chùa Cao Mân, chứ không thể đi đâu cả. Và sau khi ông trở thành một vị thiền sư thì cái ngày đầu khai đàn để an cư kiết đông, để tổ chức một thiền khóa, có một bài thơ khai đàn rất là hay, và tôi chợt nhớ tôi đọc lại để nói cho các vị nghe về cái công trình tu. Nó không phải là công trình mà chúng ta đầu tư một chút niềm tin hoặc một chút năng lực mà có thể thành công được. Ngày khai đàn ông cầm cái thiền bản, các vị biết là niêm hương bạch Phật thì ta cầm ba cái hương. Còn khai đàn có một kỳ thiền pháp thì đưa cái thiền bản lên ngang trán, khấn nguyện trước bàn tổ, các vị tổ sư. Ông khấn một bài như thế này: Lô khai đại trị giả tư thì, vạn thánh tiên hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không ngoả lịch mạc nghi trì, trùng thiên tháng mảnh gia truy. Mình giải thích từng câu từng câu. Lô khai đại trị giả tư thì là mở lò để luyện vàng, chính là lúc này đây. Ông muốn nói cái gì? Đây là cái thời điểm khai mạc, giống như chúng ta khai mạc một lễ chiêm bái Ngọc Phật vào ngày mai đó. Thì cái ngày mở đàn tràng để đào tạo tăng, để thúc đẩy cho những người có cái bồ đề tâm tu tập, giống như là bỏ vàng vô trong lò, thổi lửa lên để mà luyện vàng đó. Lô khai đại trị giá tư thì, vạn thánh thiên hiền tổng tẩy tri là mười phương ba đời chư Như Lai, các vị Bồ Tát hãy có mặt để yểm trợ cho cái công trình này. Vạn thánh thiên hiền tổng tẩy tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, là cái kẻ đầu đồng tán sắc, như thế nào cũng phải bỏ vô lò đốt cho cháy. Có nghĩa là gì? Cái tên cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó bảo trong Già Lam tự viện cũng phải bỏ vô lò, nổi lửa lên đốt cho nó tiêu hết, tiêu hết bản ngã. Ý Ngài cũng nói cái chi? Tức là mọi người dù anh có cái quá khứ như thế nào, con ông hoàng, con bà chúa, hay là cái kẻ đâm thê chém bướm, hay là cái tên giang hồ gì đó, không quan trọng. Vô đây là bỏ vô lò luyện, là luyện cho thành vàng thôi. Thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không quả lực mạc nhi trì, tức là kể cả hư không hay là viên đá cũng không được chậm trễ, là đều đồng đều luyện như nhau. Trùng thiên tháng mảnh gia tri, hãy bỏ thiên thang vô rồi quạt, quạt cho mạnh nữa. Và thưa các vị, hai câu rất là hay, đó là hãy bỏ thiên thang quạt cho mạnh nữa. Hai ba câu phía sau đó mình không cần dẫn, nhưng mình nghĩ cái câu quan trọng mình dẫn ra đây để cống hiến cho các vị là trùng thiên thang mảnh gia tri, hãy bỏ thang vô quạt cho mạnh thêm để cho lửa cháy ngùn ngụt lên mới có thể luyện được. Từ cái điều này mình dùng cái ví dụ thì các vị hình dung được. Ta thử hình dung là cái miếng đá trước khi nó trở thành ngọc, nó tốn bao nhiêu thời gian, nó bị trầm tích ở dưới lòng đá vậy bao nhiêu. Ví dụ như người ta có thể đo được cái tượng ngọc Phật kia bao nhiêu năm?
3 triệu năm.
Đó là cái thứ nhất, để cho các vị có thể hình dung là từ cái trầm tích sâu dưới lòng đá để hình thành một cái thiến ngọc, cả một quá trình rất là dài của thời gian, không gian. Rồi khi người ta phát giác ra được một cái phiến đá bằng ngọc thì không phải tự nhiên khi khổng khi không rồi thành cái ông Phật ngồi đó để cho hàng vạn người chiêm lễ. Nếu mà cái phiến đá kia có linh hồn thì nó làm gì? Tao quá đi, thiên hạ cứ đục tôi mỗi ngày, đục hoài. Và mình thấy hình như là từng phiến một, bây giờ cái kỹ thuật của nó giỏi hơn thì nó cũng phải cưa chứ. Nó cưa, rồi sau cùng nó đục từng phiến nhỏ, rồi sau cùng nó cũng chưa tha, nó dùng mọi loại máy móc nó mài từng chút một để láng. Có phải vậy không? Rồi thậm chí hoàn chỉnh thành hình một Đức Thế Tôn rồi, các vị thấy có yên chưa? Nó đem lên cùng làng cuối xóm, nó triển lãm mình, nó làm tiền nữa, đại khái là như thế. Thưa các vị, là một Đức Thế Tôn đó. Và cái điều thứ nhất là trải qua hàng ngàn vạn năm, chịu bao nhiêu cái cưa đục dũa mài của con người để làm thành cái phẩm chất giác ngộ. Thế rồi người ta lại lợi dụng cái ánh sáng giác ngộ của mình, người ta đi làm ăn đủ chuyện. Nhưng mà cái điều hay ho đó là mình thấy miệng Đức Thế Tôn luôn mỉm cười. Trần thế có làm chi đó thì làm chuyện đó, nhưng mà ta cứ mỉm cười thôi. Đó là cái chuyện ví dụ thứ nhất, để cho các vị thấy là cái con đường thành tựu của giác ngộ nó cực vô cùng, nó cay đắng là vậy. Thế nhưng mà mình truy nguyên ra cái hạt mầm đầu tiên để thành một cái viên ngọc, nó là cái chi vậy? Chẳng qua chỉ là những chất bụi, những chất than thôi. Và mình hình dung kim cương nó được người ta quý vô cùng, so với ngọc thạch này kim cương giá trị hơn nhiều chứ, có phải vậy không? Mình có một khối kim cương như thế thì tôi nghĩ là không có cái anh nhà giàu nào có gan mà làm cái tượng Phật đâu. Ngọc thạch thì họ có khả năng, thế nhưng mà họ gặp cái khối kim cương gần đó thì bố hắn cũng không dám làm cái chuyện đó. Đừng nói hắn, tôi nghĩ như thế, hắn cưa là hắn bán thôi, thưa các vị. Mình nghĩ như thế. Thế nhưng mà các vị hình dung kim cương đầu tiên nó là cái chi vậy? Nó là một loại than chì thôi. Thậm chí bây giờ người ta làm một cái việc nữa để chứng minh nó là thế này. Dường như có một cái thông tin, cái ông nhà giàu ở Việt Nam đó, thương con quá, giàu quá, con nó chết không biết làm sao, cho nên muốn con mình nó còn mãi với mình để làm, để cái sự yêu thương mình đủ vơi. Cho nên nó đưa cái tro cốt của thang nhờ cái hãng kim cương nhân tạo là nó làm thành những cái món trang sức bằng kim cương. Và thưa các vị, và khi chụp hình ra thì người ta thấy rõ ràng là nó không có khác biệt gì với kim cương thiên nhiên cả. Nó gần như vậy. Và kỳ thật là kim cương nhân tạo bây giờ nó làm đủ mọi ngành nghề, các vị có biết điều này chứ, có phải không? Người ta rất là cần kim cương. Ví dụ như những mũi khoan để khoan lấy dầu nó là bằng kim cương đó. Mà làm gì tìm được cái loại kim cương như thế, cho nên nó phải làm kim cương nhân tạo. Và kim cương nhân tạo cái chất để làm đó là than, chứ có cái gì nhân tạo đâu. Và từ cái ví dụ đó để trở lại cái chuyện của chúng ta, bằng không thì mình dẫn đi khám phá về kim ngạch mất. Dường như 7 giờ rồi đó, chúng ta có quyền ngồi đây tới mấy giờ đây? 7 giờ rưỡi. Hy vọng là 7 giờ rưỡi mình còn đủ chữ nghĩa để nói chuyện. Thưa đại chúng, là mình vừa thưa cùng các vị hai điều. Điều thứ nhất là cái quá trình để thành một tượng Phật nó dài như thế. Điều thứ hai là cái nền để thành một ông Phật nó là từ cái chất than bùn thôi, có phải vậy không? Ngọc thạch cũng từ cái chất than bùn vô giá trị, kim cương nó cũng là những chất than vô giá trị. Thế mà cái quá trình dài lâu qua cái nhân duyên nó đun đẩy thế nào đó, nó tạo thành một cái loại của quý cực kỳ trên hành tinh này. Chừng như là chưa có cái thứ gì quý hơn kim cương và chắc như vậy trên hành tinh này. Thế thì cái điều chúng ta quy chiếu trở lại là tự thân ngài của các vị. Điều thứ nhất, nó là nhìn ở mức độ cạn vì là một hình hài kết tạo bằng bốn đại mà thôi. Thế nhưng mà bên sau ai đâu có thể lường được rằng tâm tự thân của các vị nó có cái năng lực cũng vô cùng kỳ lạ. Đó là năng lực chi bên trong? Cái năng lực Phật sáng ngời bên trong đáy lòng của các vị. Và cái mức độ cạn hơn nữa, mình chưa nói đến thăm dò, thăm thẳm và dự sâu của tự tâm các vị. Mức độ cạn là ngay trong tâm thức của từng người chúng ta, nó có một cái điều nó có thể mang đến niềm vui hạnh phúc cho người, cho ta. Đó là cái lòng thương yêu của các vị là cái gì? Bản chất không hề có một con người nào trên hành tinh này mà cực ác đến nỗi mà không có một chút thương yêu trong đáy lòng của họ. Nếu họ khéo nhìn ra, họ khai thác thì thưa các vị, cái điều rõ ràng là từ một đốm nhỏ của lòng thương yêu họ mở rộng nó đến vô cùng được, chứ không phải là không. Và cái này nó tựa vào cái nhân duyên của chúng ta phát triển và cái hướng tâm thức của chúng ta định hình để mình đi về hướng đó thôi à. Nếu mình muốn cái lòng mình nó hướng về cái hướng lành thiện, từ bi thương yêu, thì tự nhiên nó có khả năng phát triển, chứ không có lý do gì mà nó không phát triển được cả. Bản thân của đời sống chúng ta, ta lớn lên từ sự thương yêu. Trong đáy tim của ta có sẵn cái chất thương yêu. Nếu mà không có sẵn chất thương yêu thì làm sao mà các vị rước người dân về nhà các vị ở với nhau được chứ? Cái nền tảng nó là như vậy rồi. Và người ta có một cái thử nghiệm gần đây mình kể cho các vị nghe để các vị thấy nó rất là quan trọng. Bác sĩ họ có một cái thử nghiệm này mà rất là chính xác. Họ nói là cái điều vô cùng kỳ lạ đó là những cặp vợ chồng họ thiểu năng. Cái từ thiểu năng nó dùng cho những người hệ thần kinh họ nó chậm phát triển, tức là họ không có bình thường như chúng ta. Họ bị khuyết tật là một nè, thần kinh họ bị suy yếu hơn bình thường chúng ta là hai. Thế nhưng mà có khi những cặp vợ chồng kia lại sinh ra những đứa con nó vô cùng thông minh, thông minh một cách kỳ lạ. Những cặp vợ chồng bình thường thông minh như chúng ta không thể sinh được những đứa bé như thế. Và người ta khám phá ra một điều là nó có cái lý do rất là chính đáng, đó là do vì những cặp vợ chồng thiểu năng kia họ có một đứa con rồi thì họ dồn tất cả sự thương yêu của họ cho đứa con. Họ bồng bế nó, hôn hít nó, chiều mến nó, chỉ có một cái món đồ chơi duy nhất là con của họ thôi. Còn những người thông minh thì thưa các vị, họ có ngàn vạn cái con đường hướng ngoại để họ giải trí. Cho nên đối với họ đứa con có khi họ không phải là dồn tất cả cái tình thương yêu của bố và mẹ chăm sóc đứa con. Có những gia đình giàu có, họ còn học cái cách của người sang quý, đó là không cho con bú sữa mẹ, mướn một bà vú nuôi thôi. Rồi con đó uống sữa bà vú nuôi rồi nó lớn rồi chứ nó không có uống sữa trực tiếp người mẹ nữa. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng người ta khám phá đó là con của mình thế nhưng mà nó sống với bà vú nuôi nè, nó uống sữa từ bà vú nuôi nè, thì tánh tình của nó, phẩm chất đời sống của nó, tâm thức của nó giống bà vú nuôi như vậy. Cái điều này dường như có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, người ta khám phá sở dĩ những đứa con nó tuyệt vời thông minh là do vì nó được tất cả sự thương yêu triều mến của bố và mẹ, cho nên nó lớn rất là nhanh. Và người ta cũng thử nghiệm thêm là đứa trẻ nào được sinh ra mà chỉ giao nó cho cái lòng ấp trứng nuôi thôi, không ai cần chăm sóc nó, không bồng bế, không có thương yêu, không có âu yếm gì nó, thì nó không lớn. Cái khả năng phát triển của hệ thần kinh nó không thể phát triển được. Và vào cái giai đoạn của tuổi trẻ mà nó không có đủ cái điều kiện thương yêu của bố mẹ trút cho nó, không có cái năng lượng thương yêu, thế thì trong một thời gian thôi, sau đó nó bị dị tật, tâm thức nó bị tật bệnh, nó sợ con người, có khi nó lớn nó trở thành một người vô cùng tàn độc, do vì cái sự nuôi dưỡng nó lúc bé không có được trưởng thành bằng lòng thương yêu của bố và mẹ. Và từ những cái chuyện đó mình kể, mình trở lại cái chuyện mình muốn nói. Thưa các vị, trong đáy lòng của chúng ta mỗi người, dù có điều kiện hay không điều kiện, nó có cái hạt mầm thương yêu. Và thưa các vị, tâm Bồ Đề nó khởi phát trên cái năng lượng của từ bi tâm, trên cái thiện lành của tâm thức. Người nào có sẵn lòng thương yêu thì người đó dễ dàng làm cho đời sống thiện lành của mình nó phát triển rất là dễ. Đời sống của một con người mà nó tràn đầy cái năng lượng yên bình và hạnh phúc nơi tự thân ấy, thế thì người đó chắc chắn rằng trong đời sống họ, họ đến với ai, họ cư xử với người, họ giao tiếp, họ làm bất cứ việc chi, thì cái nền tảng căn bản đó là cái hạt mầm thương yêu của họ đem ra để họ ứng xử. Còn người mà được nuôi dưỡng trong một cái môi trường nó vô cùng cay đắng giữa cuộc đời, thì thưa các vị, cái phần trăm để hoàn thiện nhân cách nó rất là ít, trong khi cái ác tính của họ rất là cao. Và cái điều này nó vô cùng chính xác, thưa các vị. Mình thử hình dung trong những môi trường mà nó vô cùng cay đắng, con người lừa gạt, dối gian, tàn nhẫn, nó đều sinh ra trong những cái hoàn cảnh nó do áp lực của xã hội là một, nó do cơ chế của chính trị nó đầu độc vào tâm thức, cái nền giáo dục nó đầu độc luôn cả nhiều thế hệ là hai. Thế thì thưa đại chúng, từ những cái việc mình nói đến trở lại cái điều quan trọng, đó là ngay nơi trái tim của các vị, mình chưa đẩy đời sống mình lên đến cái tầng giác ngộ, thì cái tầng cạn nhất nó có sẵn nơi tâm của các vị mà chúng ta có thể khai thác, đó là trái tim nhân ái yêu thương của chúng ta. Và mình làm cho cái trái tim yêu thương của mình, cái năng lượng thiện lành nó có mặt, thưa đại chúng, là cái món quà nó đến với các vị chứ không phải đến với ai cả. Ta là người thừa hưởng đầu tiên cái năng lượng lành ta đã tạo, và không hề có một sự suy nghĩ hay cái nói năng, cái hành xử nào của ta mà không có cái sự hồi báo lại cả. Thế thì ngay bước đầu của đời sống của người Phật tử tu tập, mình hãy làm một cái điều rất cạn, rất đời thường thôi. Đó là các vị luôn hành xử trên cái nền tảng của thiện tâm, luôn hành xử trên cái nền tảng của từ bi tâm. Thì điều này nó đã tặng cho các vị một cái món quà vô cùng lớn lao, đó là sống như cuộc đời này an lạc và hạnh phúc có mặt. Chúng ta đã từng học Kinh Di Ma Cập, trong đó có một câu nó làm tiêu chuẩn cho cái nền hòa bình, đó là tâm bình thế giới bình, tâm thương yêu thì cả thế giới này thương yêu, tâm thù hận thì cả hành tinh này đều thù hận. Tâm mình tiêu cực cay đắng vô cùng thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là các vị làm tan tác đời sống gia đình của các vị trước. Trái tim của ta mà nó tràn đầy nghi kỵ, nó tràn đầy cái sự giận dữ, thì thưa các vị, ta phá nát đời sống của ta, ta phá nát đời sống của người thân ta, con em ta, gia đình ta. Một trái tim mà nó tràn đầy năng lượng của sự yêu thương thì thưa các vị, mọi việc tự nhiên nó theo với năng lượng yêu thương của các vị, nó tan dần những cái không khí ảm đạm tiêu cực trong đời sống gia đình của mình thôi. Và tu có nghĩa là mình làm cho trái tim mình nó tràn đầy hòa bình, đó là cái điều căn bản. Và hòa bình nó sẽ đến không cần phải làm gì thêm cả. Lòng anh có hòa bình thì hành tinh này hòa bình, lòng anh có hòa bình thì gia đình của anh tự nhiên cái không khí nó hòa bình thôi. Đó là cái mức độ cạn nhất mà chúng ta có thể thực tập được rất là dễ. Mức độ thứ hai, thưa các vị, cái năng lực của chúng ta nó không phải được sinh ra giữa cuộc đời này để rồi chìm nổi trong chuyện buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Ta có quyền vươn vai lên một lần đứng hiên ngang như phù đổng thiên dương, chứ không phải là mình bị nhốt trong một cái lòng đâu. Và từ cái điều đó mình trở lại, thưa các vị, ta có khả năng vượt lên những cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn giữa đời thường không phải khó, tại mình chưa muốn làm thôi. Chứ còn mình muốn làm thì mình rũ bỏ một lần mọi thứ phiền não dính vào đời sống các vị. Tại sao mình chưa muốn làm vậy? Tại sao? Tại vì ta được nuôi dưỡng và trưởng thành cho tới hôm nay bằng cái năng lực suy nghĩ, có phải vậy không? Cái đầu của chúng ta nó vô cùng bén nhạy, thưa các vị, mọi thứ nó đều lọc ngang qua cái đầu của chúng ta trước. Và cái năng lực thầm thì của tâm thức các vị, nó dụ dẫn các vị, nó lường gạt các vị. Và chưa bao giờ ta để cho cái sự thầm thì này nó nghỉ một phút giây nào cả. Ta luôn vận dụng nó, ta luôn sử dụng nó, và ta luôn đồng nhất ta là nó. Và thông thường là như vậy, cả một ngày trong đời sống này các vị luôn đồng nhất với cái sự suy nghĩ, các vị coi sự suy nghĩ là các vị. Trong khi cái chuyện rất dễ dàng đó là suy nghĩ không phải là ta, mà ta là cái người chủ nhân nằm bên trong nhìn được cái sự suy nghĩ đang diễn hành đây. Có hai cách để mình làm điều này. Cách thứ nhất là các vị lui vào tận cái nguồn của tâm thức các vị. Các vị là ánh sáng trong suốt nhận biết, chứ các vị không phải là những cái vẩn đục của sự suy nghĩ vẩn vơ đây. Tôi mới vừa đọc một vài trang ở trong tử thư, người ta nói là khi bốn đại rã rồi, đến một giai đoạn đó là anh gặp lại một cái hiện tượng của cái trái tim trắng và đỏ. Có nghĩa là đó là cái sự hình thành đầu tiên của một cơ thể con người. Một giọt tinh của cha, một giọt huyết của mẹ hình thành cái thai bào đầu tiên, đó là đầu nguồn đời sống của anh. Rồi vượt ngang qua cái tầng sinh mạng đầu tiên đó thì anh bắt gặp một cái vùng ánh sáng trắng mênh mông và không có một cái gì cả. Rất là mênh mông, nếu anh khéo thì anh thấy nhập liền trong vùng ánh sáng trắng đó. Thế thì anh thấy nhập được thoát thân của Phật. Kỳ thực thưa các vị, con đường của Phật Tông người ta lý giải nó rất là sáng để cho chúng ta quy cái điều đó trở về nhận ra cái tâm Phật bất động nơi các vị. Mình không muốn dẫn các vị đi vô linh tinh trong nhiều nẻo, mình dẫn chứng một chút thôi để trở về cái phần rất là căn bản. Đó là năng lực của các vị có khả năng vươn vai là mọi phiền não đều bị rũ sạch. Có khả năng vươn vai là các vị chạm đến trời cao. Thế nào là vươn vai chạm đến trời cao? Ta đừng đồng nhất ta vào những sự suy nghĩ bồng bềnh này. Ta lui về một chút, ta thấy ta là cái ánh sáng trắng, tức là ánh sáng trong suốt tỉnh tại. Nó thuần là cái sự nhận biết mà nó không hề có sự suy nghĩ phán đoán gì cả. Đó là bản thể chân thực của mỗi người đời sống chúng ta. Nó là tâm Phật bất động của các vị. Nó là ánh sáng của Đức Di Đà đang soi chiếu trong thân ngũ uẩn các vị. Con đường này rất là ngắn thưa các vị. Khéo thì thể hội liền, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Và nếu ta dùng cái từ mà chúng ta đã học suốt mấy năm qua, thì cái biết của các vị vốn là năng lực Phật chứ không có gì khác nữa cả. Và 10 ngày chúng ta tu học nơi đây, tôi chỉ khai thác một điều, đó là cái biết chính là cái tự thể bất động của các vị. Đó là cái vị Phật trong các vị. Chúng ta dùng cái từ Phật ngầm trong ta để cho nó có hình ảnh gợi cảm hứng cho các vị. Chứ kỳ thực là Phật Ngọc thì còn bị thời gian quỷ hoại, còn bị nghiền ra bột. Chắc như vậy, người ta nghiền được chứ có phải vậy không? Thế nhưng mà Phật của các vị thì không có thứ gì nghiền được cả. Cái gì mà hữu hình thì hữu hoại, còn năng lực Phật nơi tự tâm của các vị vốn là vị Phật sống động vô cùng, cho nên không ai có thể nghiền nát được cả. Vui buồn thì đến và đi, cái sự suy nghĩ thì bồng bềnh luôn sinh và diệt, nhưng mà cái nhận biết của các vị, thưa đại chúng, là trừ khi chúng ta quên, chúng ta chối bỏ, chúng ta quay lưng, chúng ta chạy trốn thôi. Chứ còn bản chất của cái biết của các vị nó theo với các vị như không gian, có mặt quanh các vị, có mặt bên trong của các vị, không thể chạy trốn được, không thể đi đâu được cả. Nó là cái có mặt ngay hiện tiền. Và mình thử hình dung coi, các vị đâu cần suy nghĩ. Thế nhưng mà tôi nói từng lời, các vị biết là tôi nói điều gì liền, có phải không? Âm thanh đến thì các vị liền nghe. Tôi đưa tay lên thì các vị thấy bàn tay tôi đưa lên. Và tôi dừng thì các vị thấy âm thanh nơi phòng này không còn có ồn ào nữa. Thế thì cái biết có trốn các vị lúc nào đâu. Nó luôn ở ngay bây giờ và tại đây, nó sáng ngời hiện tiền. Cái này vốn là tâm Phật bất động của các vị. Tất nhiên là Thiền Tông hay dùng rất là nhiều từ, đó là liễu tri thường hằng. Thế thì thưa đại chúng, cái nguyên tắc của các thiền đường ngày xưa đào cho sâu, gọi là trùng thiêm tháng mảnh gia tri, hãy bỏ than vô đi và thổi nữa, thổi cho mạnh lên. Và từ cái câu đó mình quy chiếu là đời sống chúng ta, là chúng ta phải làm cái gì để gọi là bỏ than vào, thổi cho mạnh nữa, quạt cho mạnh lên. Thưa đại chúng, là điều thứ nhất là chúng ta dường như còn thờ ơ lắm với chuyện tu hành. Mình thấy cái chuyện tu chưa phải là chuyện sống chết của đời người, chết chi mà mình thấy là cái tuổi thọ của mình nó ngắn vô cùng, nó không còn chần chờ nữa, thế mình liều chết liều sống để tu. Đôi khi tu phải liều mạng lắm mới tu được, chứ không phải chuyện đùa đâu thưa các vị. Mình cứ phất phơ qua ngày, chuyện buồn, chuyện lo, chuyện ưu tư, phiền muộn, mọi chuyện nó cứ đến, nó dây bủa cuộc đời mình, rồi mình cảm thấy mình phải bận tâm. Trong khi theo cái nhìn của mình thì không có điều gì để cho các vị bận tâm cả. Con của ta ư? Thưa các vị, ví như các vị ngã cái đùng ra các vị chết rồi, con các vị vô lý rồi, không có người nuôi rồi, nó không sống được sao? Tôi ví dụ như thế, nó cũng vẫn sống nhăn ra đó, nó vẫn cứ đường nó đi theo phước lộc của từng đứa một. Các vị có sống 100 năm trên cuộc đời thì các vị cũng không thể uống nắng được nó, các vị không thể làm cho nó hết vui hết buồn, các vị cũng không thể thay cho nó mà chịu như nỗi bất hạnh dưới trần đời này. Các vị lo cho con của các vị lo tới bao giờ? Ví như các vị lo cho nó từ bé cho tới nó học hành, cho tới nó có công ăn việc làm, mình nghĩ là dường như chưa xong, phải lo cho nó, cho nó có tấm chồng cho đàng hoàng. Rồi có tấm chồng hay là có con vợ đàng hoàng thì sống chưa? Tôi chưa nói đến chuyện lo con lo cháu đâu. Mình lo là không biết con mình nó có hạnh phúc không, chồng nó có ăn hiếp nó không, vợ nó có cắm sừng lên đầu nó không. Đại khái là ngàn vạn chuyện lo. Nếu lo thì ta lo cả đời, còn nếu không lo thì ngang ra đây cắt cái cục, dứt sạch, không có chuyện gì phải lo cả. Tôi nghĩ như thế. Nếu các vị lo thì các vị vận dụng ý thức của các vị suy nghĩ ngàn vạn điều ta phải lo. Còn nếu các vị muốn tu, các vị thích cắt bỏ liền ngay tức khắc, vì các vị cắt cụp liền là không có chuyện gì để lo nữa cả. Theo mình thấy như thế. Và cái chuyện quan trọng hơn hết, thưa đại chúng, là không phải cái chuyện các vị lo cho ông A và B. Theo mình á, mình rất là tiêu cực thôi. Cái chuyện quan trọng là các vị hãy lo, không biết ta còn thở được hơi thở thứ hai không. Ta có chắc rằng mình sẽ sống được ngày mai đâu mà lo cái chuyện vẫn vơ đủ thứ chuyện. Tuy nhiên như thế, nhưng mà không phải là nói như vậy rồi ta bỏ hết mọi trách nhiệm của đời người. Nhưng mà kỳ thực thì theo cái nhìn của mình thì không có cái trách nhiệm nào nặng bằng trách nhiệm với tự thân ta cả. Không có trách nhiệm nào lớn bằng đời sống của ta. Và không có cái việc gì quan trọng nhất trên trần đời này bằng cái con đường tử sinh mênh mông của mỗi đời người. Các vị nhìn coi đời mình tới gần này, này buồn, này vui, này giận, này ghét, nó đi ngang qua. Rõ ràng là nó đã đọa đài hành hạ ta biết bao nhiêu mà nói. Ta muốn vượt thoát nó, thế mà tại sao ta cứ trùng trình cái con đường vượt thoát rất dễ. Buông xuống đi thì là mọi cái nó thoát theo, và tại sao mình không buông chứ? Mình cứ gánh một gánh nặng trên vai, một gánh nặng trần ai. Trong khi gánh nặng này, thưa các vị có quyền để xuống và không ai giúp cho các vị để xuống cả. Tôi có nói rách cả miệng ra, tôi cũng không thể giúp được gì cho các vị về cái chuyện bỏ phiền não của các vị. Kỳ thực nó là như thế. Phiền não anh tự chuốc, chứ còn bản chất của phiền não nó không dính gì anh. Đúng, nó là như vậy. Một cái ví dụ gần để các vị thấy phiền não nó không dính các vị. Ví dụ như này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này trằn trọc. Mọi cái đều là những loại cảm thọ nó sinh ra trong các vị, chứ nó không phải là các vị à. Nguyên tắc đó là như thế, bản chất thực đó là như thế. Các vị là người nhìn thấy nó. Nhìn thấy không? Thấy chứ. Phiền não nó sinh bồng bềnh trong ta, ta thấy chứ. Là sao không thấy được? Tôi thấy tôi đang buồn, chuyện này tất nhiên. Tôi thấy tôi đang giận, chuyện cũng tất nhiên. Khi tôi nói cái câu là tôi thấy tôi đang giận thì có cái gì trong đó? Ngay câu nói thôi, mình chưa đi đến cái trạng thái tâm thôi. Ngay câu nói thì nó đã biểu hiện là có cái trạng thái giận và có tôi đang giận chứ. Đúng không? Mà tôi là cái gì? Tôi là cái nhìn cái giận chứ tôi không hề là cái giận. Tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị nhìn, còn tôi là người nhìn. Thì quay vào bên trong, tôi nhìn, tôi thấy tôi đang giận. Thế thì giận là cái bị thấy, tôi là cái năng lực nhận biết cái giận đang có trong tôi. Hay nói một cách chính xác theo cái điều chúng ta diễn giải đó là tôi là cái ánh sáng trong suốt nhận biết cái giận đang có trong tôi. Đúng thực nó là ánh sáng trong suốt à. Tại vì cái nhận biết của các vị nó trong suốt à, nó không có chữ nghĩa gì trong đó cả. Nó thuần là sự nhận biết sáng ngời thôi. Nó không có vẫn đục cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái phân biệt gì trong đó cả. Thế thì các vị bản chất là cái nhận biết. Và khi các vị lui về, các vị nhận ra các vị chính là cái nhận biết, thế thì phiền não không có đắt ghé. Phiền não bị đốt cháy liền. Và các vị nhiễm nhiên hiên ngang như phù động, vươn vai là đứng lên thành một vị thiên thần. Hay nói một cách khác là ta hiên ngang ngồi giữa đất trời lồng lộng, như Đức Thế Tôn Mật Ngọc ngồi giữa đất trời này, chứ không phải chỉ có cái tượng Phật Ngọc nó mới ngồi giữa đất trời thanh thang. Các vị có quyền ngồi thanh thang giữa cuộc đời này, không có cái phiền não khổ đau ưu tư phiền muộn nào dính vào cuộc sống các vị được cả. Các vị quét con mắt tự giác của các vị nhìn, thế thì phiền não đều bị đốt cháy. Các vị lui vào bên trong, các vị thấy các vị là ánh sáng trong suốt đang nhận biết mọi thứ. Thế thì mọi thứ đều là cái bị nhìn, ta là cái nhìn, thì ta đột thẳng vào biển pháp tánh mênh mông. Cho nên cái câu của Ngài Lai Quả, Ngài nói là lô khai đại trị giả tư thì, vạn thánh tiên hiền tận tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện. Thưa các vị, dù anh có là vương, là tướng, là kẻ giang hồ, là người khách vãng lai, là người nông dân, là người hiền lành chất phác, mọi cuộc đời trên trần thế này đều không vượt thoát khỏi bàn tay vô thường chà đạp. Nó quỷ gì khác, nó nghiền nát hết mọi vật hữu vi trên nhân thế. Thế nhưng mà chỉ có một con người nó không nghiền nát được thôi, đó là người khám phá được vào trong tự thể tâm bất động của họ. Lúc bấy giờ họ không phải là hình hài năm quẩn, họ không phải bị sinh diệt nổi chìm, cho nên không có thứ gì nghiền nát họ được cả. Và nếu chúng ta đầu tư năng lượng của chúng ta, đem hết thanh tâm của chúng ta liễn vào một cái niềm thiết tha yêu mến, muốn giải quyết đời sống tử sinh của mình, thế thì mình mới có năng lực làm được điều này. Bằng không thì thưa các vị, một bước tới, hai bước lui, chứ phải một bước tới, một bước lui thì còn đứng tại chỗ. Còn một bước tới, hai bước lui có nghĩa là mình đi thụt lùi. Thưa các vị, thế thì cuộc đời mình không thể giải quyết được cái chuyện phiền não đương thời. Rồi mình cũng không làm được một việc giản dị vô cùng, đó là làm cho an bình hạnh phúc có mặt ngay nơi tự thân. Kỳ thực là cái chuyện gần nhất mà chưa nói đến chuyện tu tập để thành đạt cái quả giải thoát chi. Cái chuyện gần của đời người là các vị làm cho đời sống của các vị có niềm vui và hạnh phúc, làm cho trái tim thương yêu của mình nó trỗi dậy. Mình cũng không làm được. Tại sao? Tại vì lòng mình nó chặt vô cùng. Này phiền giận, này bất an, này ganh tị, này nhỏ nhoi, này tranh chấp, mọi thứ nó quanh quanh, nó xung đột nội tâm mình như một bãi chiến trường. Thế thì làm sao các vị có một cái không gian để cho lòng thương yêu của các vị nở lớn? Thế cho nên thưa đại chúng là các vị buông xuống tất cả những lo âu, nhận diện được đời người nó không dài, thở vào tới ra là chấm dứt, thì các vị đầu tư toàn bộ năng lượng của đời mình cho mỗi việc cạn, đó là làm đời sống mình trái tim thương yêu nó nở rộng, cái tâm thiện lành mình càng ngày nó càng lớn sâu, đó là khám phá vào chiều sâu bên sau của hình hài tam quẩn này. Các vị vốn là ánh sáng nhận biết trong veo tỉnh tại hiện tiền có mặt ngay bây giờ ở đây, thế thì mình mới có thể hoàn thiện được phẩm chất của mình. Bằng không thì thưa đại chúng là mình cứ chạy vài ngược xuôi tất tả, hết chạy theo lợi tới chạy theo danh, chạy theo những cái buồn vui của đời người, đầu tư đời mình trong những cái chuyện thương yêu ghét buồn nổi chìm, rồi vô đạo mình cũng đầu tư tâm thức mình trong cái chuyện đủ thứ niềm tin nó xây mình như trong trắng. Hết ông Phật Ngọc xây, tên Phật Vàng xây, mai mốt người ta làm Phật Kim Cương mình cũng bị xoay nữa. Thế thì cuộc đời mình ở trong đời cũng bị quay tròn tròn, vô đạo mình tu mình cũng bị quay tròn tròn, thế thì nó rất là tội. Cuối cùng mà liễn hình hài vào cõi vô thường, không khám phá được là bản chất của anh vốn không phải là cái chiếc trong trống như vậy đâu. Bản chất của anh vốn là một vị Thế Tôn ngồi hiên ngang giữa đất trời lồng lộng. Và cái điều này, nếu các vị có một chút niềm tin và thương mến chính mình, khám phá thì các vị có thể thành đạt được ngay bây giờ và ở đây, không phải khó. Và thưa Phật tử, là tôi đã dài dòng mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn chưa nói được cái điều chi. Tất nhiên là chúng ta còn gặp rất là dài trong những ngày Ngọc Phật có mặt ở đây. Và tôi mong rằng những thời giảng của chư Tôn Đức Thượng Tọa ở đây, các Phật tử tham dự đông đủ. Và cuối cùng thì mong Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử luôn giữ được cái tâm lành của những người Phật tử như chúng ta đã từng đóng góp bao nhiêu lâu nay. Và trước khi hồi hướng thì tôi nghĩ nói nó cũng không dư, đó là tôi vô cùng cảm kích khi thấy các Phật tử đóng góp cho cái công trình học Phật nơi đây. Những người tôi thấy chưa từng đến đây bao giờ, có những người đạo hữu nơi đây thì tất nhiên rồi, nhưng có những người rất lạ họ cũng đến bằng tất cả tấm lòng, không đề hà gì cả, không đòi hỏi gì cả, rất là hay. Đây là tâm thức thiện lành vô cùng, nó có mặt nơi đáy lòng của những người Phật tử Việt Nam. Tôi xin tri ân tất cả những người Phật tử có mặt hôm nay và mong rằng chúng ta có được duyên lành làm đạo rất là lớn lao. Và cái điều cuối cùng nữa là chúng ta tu tập để thành đạt được cái phẩm chất rất là đáng để tự hào, đó là mình hiên ngang ngồi sừng sững giữa non sông giống như Đức Phật Ngọc kia, chứ không thua kém ngài đâu. Và giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả để tới là chúng sanh đều trở